Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Thì trong cái phần cuối của cái chương trình mà nói chuyện với gia đình người bệnh, thì có cái câu là nếu gia đình của người bệnh không chịu tuân hành những cái quy tắc của ban hộ niệm thì ban hộ niệm phải đình chỉ việc hộ niệm. Thực ra thì chúng ta cố gắng tối đa tạo cái duyên cho chúng sanh được vãng sanh về Tây Phương. Nếu mà chúng ta sơ ý những cái quy luật trợ niệm thì chúng ta đi hộ niệm thì nhiều mà cái người vãng sanh thì không có. Và sau cùng rồi đưa đến là chính cái thành viên trong ban hộ niệm lại xuống tinh thần, không có còn đủ cái năng lực để mà đi hộ niệm được. Mà khi mà xuống tinh thần trong cái việc hộ niệm thì họ xuống tinh thần luôn trong việc niệm Phật luôn. Tại lúc đó cái niềm tin đã bị chao đảo, cho nên nó quan trọng lắm. Cái đó là nói về tự mình. Còn nói về những cái người mà được hộ niệm, những cái gia đình hộ niệm, người ta không tin, họ vin vào cái đó mà họ để chống bán cái phương pháp hộ niệm nữa, tức là họ chống bán luôn cái chương trình niệm Phật nữa, cho nên nó tạo ra cái nghiệp rất là lớn. Chính vì vậy mà chư tổ đã đưa ra cái luật rất là gắt gao là buộc thế gia đình phải yểm trợ tối đa cho cái chương trình hộ niệm và cái tin tưởng. Thì khi mà chúng ta tiến qua cái phần mà thành viên ban hộ niệm thì chúng ta thấy rõ hơn cái chuyện này. Và như mà mình biết là hộ niệm bất khả tư nghị, như theo chương trình là đúng là cái tuần này tôi bây giờ đây là phải ấn hành thêm một cái bàn hộ niệm nữa, nhưng mà xin thưa quý vị cho gác lại tuần sau, tại vì tuần này tôi bận quá, bận không tưởng tượng được, phải cố gắng làm cho được cái hai kỳ hộp để mà để chư vị cầu siêu và cầu an đến đó cho nó ấm cúng cái niệm Phật đường và để lo lạc cho chúng sanh. Và bên cạnh đó cũng làm số cái kinh để mà giúp cho các vị trên Sydney nữa, cho nên rất nhiều. Khi mà để cho cái người gia đình và những người bên ngoài ta biết được cái pháp hộ niệm thì không có gì khác hết là xin khẩn thiết cho chư vị cố gắng tuyên truyền cái chương trình hộ niệm này ra càng rộng càng tốt. Nhất là trong gia đình chúng ta có những người mẹ, người cha, bà nội mà già tuổi rồi, xin nhớ là cố gắng khuyên. Không thể nào mà khuyên một lần, hai lần mà được đâu. Quý vị nên tìm cách khuyên lần lần. Ví dụ như có nhiều người ta sợ chết thì tốt nhất là cứ nói cái chuyện mà đời này là vô thường, sinh tử là ai cũng qua, mà nói hoài thôi. Nói một lần thì người ta sợ, nói lần thứ hai bắt đầu người ta không còn coi gì nữa trơn, nói lần thứ ba người ta quen đi, nó quen. Khi mà nó quen cái chuyện mà sinh tử vô thường rồi thì mình chuyển qua vấn đề là đi về Tây Phương. Khuyên chữ lắm quý vị ơi. Quý vị coi mà hôm trước mà tôi biếu cho một cái vị ở trên Sydney một cái bộ khuyên người nó với dây và một gan như này nè, là cái đó là cái lời khuyên của tôi đối với ông già đây đó. Tôi khuyên đến hồi dậy đó quý vị, mà bây giờ người ta in ra tình hộp rồi người ta bọc cái việc kiếm chung quanh nữa dây thế này nè, phải khuyên như vậy đó mới chuyển được cái tâm của những người mà thế gian này chứ không bao giờ. Thì trong gia đình chúng ta cố gắng khuyên được thì khuyên, và nhất là những người mà họ cũng có niệm Phật rồi nhưng mà họ chưa có vững về hộ niệm cũng nên cố gắng tạo điều kiện cho họ biết được cái phương pháp hộ niệm. Để làm chi? Để chính sau cùng rồi mình được hộ niệm cho cái người đó bản sinh. Chứ nếu mà người đó mà không có tin tưởng hoặc là người ta nghĩ sai là thôi hết. Ví dụ như hôm qua sư cô đã đưa ra vấn đề là đến nghiệp vãng sanh. Đến nghiệp vãng sanh là chỉ có nói trong Tịnh Độ Tông mà thôi. Quý vị đặc biệt lắm nghe quý vị, ngoài Tịnh Độ Tông không bao giờ có cái chuyện mà đến nghiệp vãng sanh, mà tất cả đều phải là nghiệp sạch tình không mới được vượt qua tam giới. Chính vì vậy mà một người mà diễn tả cái chương trình hộ niệm, diễn tả cái phương pháp niệm Phật đi về Tây Phương, họ nói hầu hết là sai hết, nhiều lắm quý vị. Khi mà nghe được, mình hiểu được cái đạo văn sách rồi, mình đọc lại cuốn sách đó, mình mới thấy rõ ràng là người ta nói sai. Chỉ có những vị tổ sư trong Tịnh Độ Tông chuyên tu Tịnh Độ, hiểu được lý Tịnh Độ, người ta mới giải viên mãn. Còn không thì nhìn ra, nghe qua một lần là mình biết sai liền. Nếu mình tiếp tục mình nghe lần thứ hai, tâm mình chao đảo, nghe lần thứ ba chao đảo liền, là coi như niềm nghi đã nổi lên. Mà niềm nghi nổi lên là cái đầu mối cắt đứt cái chương trình hộ niệm, cắt đứt sự bản sanh của chúng sanh và cắt đứt cái sự đồng thanh của chúng ta luôn. Tại vì niệm Phật đi về Tây Phương gọi là đới nghiệp bản sanh. Thế nào gọi là đới nghiệp? Là mình còn nghiệp nhưng mà vẫn được thoát vòng tam giới, đi về Tây Phương một đời thành đạo, lạ lùng, chỉ có niệm Phật mà thôi. Cho nên người nào mà đã tu được pháp niệm Phật, nên niệm được câu A Di Đà Phật, đã phát nguyện bản sanh và tin tưởng vững vàng, thì trong kinh Phật nói là người đó trong vô lượng vô biên kiếp về trước, họ đã tạo đến vô lượng vô biên phước báu, họ tạo vô lượng vô biên thiện căn rồi, đến đời này người ta mới gặp được trường hợp này nữa. Còn những người mà gặp cái pháp môn niệm Phật mà không tin, không chịu niệm câu A Di Đà Phật, thì ngài Tịnh Không ngài nói nhất định không thể nào là người có đủ thiện căn phước đức. Mà ngài Lý Bình Tam ngài nói cũng mạnh lắm, người mà không niệm Phật, ngài nói đây là ngài nói nghe tôi nhắc lại là ngài nói tôi nói lại tôi không nhắm 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 không nhắm độ mãn rồi, không phải là ngu si cũng là cuồng vọng. Mà ngài Lý Bình Tam là một cư sĩ nhưng mà phải là thầy của ngài Tịnh Không nghe. Chính vì vậy mà có nhiều người nói là Phật tu phải vô lượng kiếp đoạn trừ hết nghiệp rồi thành mới thành Phật, làm gì mà ta còn nghiệp này, ta đi về Tây Phương ta thành Phật. Thì nếu mà quý vị đã nghe những lời nói mà tôi dự âm nói là tại vì nói theo ngài Tịnh Không không, nói theo tư tổ không. Tôi nói quý vị muốn tu vô lượng kiếp thì cứ tiếp tục tu vô lượng kiếp đi, để mà thoát vòng sanh tử, để mà thành đạo. Nếu vô lượng kiếp nữa mà quý vị được vượt qua tam giới thành đạo thì cũng chúc mừng cho chư vị. Nếu mà vô lượng kiếp nữa mà tạo đến vô lượng vô biên nghiệp trước nữa, nó trồng lên nghiệp trước thì nó trồng lên, thì càng về sau càng nặng. Còn thực ra nếu mà từ cái đời này, từ cái giờ phút này ta đi thẳng về Tây Phương luôn thì cũng được, chắc chắn được. Tại Phật A Di Đà Phật thề là 10 niệm tất sanh mà. 10 niệm tất sanh là ngày gia trì, ngày cho chúng ta bao cái nghiệp lại đi về Tây Phương. Là tại vì sao? Ngài bao tất cả những cái nghiệp ác chúng ta lại, bao tất cả những nghiệp chướng hư hại chúng ta lại, và ngài xiến dương, ngài khơi tất cả những thiện căn phước đức trong vô lực vô biên chúng ta tu, để mình dùng cái đó làm cái nhân chúng chính đáng đi về Tây Phương. Cho nên hôm trước mình đã biết rồi mà, niềm tin vững vàng như tường sông vách sắt, chính cái niềm tin này là cái cục nam châm hút tất cả những thiện căn phước đức trong vô lực kiếp đi về Tây Phương. Khi đi về Tây Phương thì ta có quyền quán chiếu được vô lượng kiếp về trước. À, ta biết gì mà trong vô lượng kiếp ta tu rồi. Cho nên thành ra khi ta về đến đó, ta cũng đi tới các quán độ, cũng nói à, ta tu vô lượng kiếp rồi. Như vậy thì khi mà người nào có thiện căn phước đức, hãy nhớ vô lượng vô biên kiếp là không phải từ đây mà tu, mà vô lượng vô biên kiếp là từ trong vô lượng kiếp ta đã tu rồi. Nhờ cái nhân đó cho nên cái đời này ta mới gặp được câu A Di Đà Phật, nhờ cái thiện căn đó mà ta mới tìm được cái câu A Di Đà Phật, nhờ cái phước đức đó mà ta mới niệm được câu A Di Đà Phật và ta về Tây Phương. Trong khi tới cái giờ phút này mà chưa tin, chứng tỏ rằng là một là vì không có thiện tri thức khuyên giải, cho nên họ mạnh dạn họ liền hết tất cả những thiện căn phước đức trong quá khứ của họ để họ tiếp tục họ tiêu tiếp tu tiếp. Thì sao? Trong kinh Địa Tạng ngài nói ở cõi này khởi tâm động niệm đều là nghiệp hết, đã là nghiệp hết thì làm sao mà xóa nghiệp. Cho nên có nhiều người nếu tu không biết làm tiêu xóa cho tiêu nghiệp, tôi nói xin thưa chư vị đã gặp câu A Di Đà Phật rồi, bỏ cái nguyện đó đi, đừng có nguyện nữa. Mà nguyện cái gì? Nam mô A Di Đà Phật, còn quyết làm đi về Tây Phương, nương theo đại lực của Đức A Di Đà Phật để mình đi về Tây Phương. Trong khi mình vẫn còn nghiệp, đi về Tây Phương trở về với chân tâm tự tánh, chân tâm tự tánh đâu còn nghiệp, chứ có vọng tâm mới nghiệp mà thôi. Ở đây thì sống với vọng tâm cho nên chịu nghiệp, về Tây Phương thì sống với chân tâm, làm sao chịu nghiệp. Ta dùng cái chân tâm đó mà biến hiện ra về thiên bất quá thân, đi vô lực vô biên thế giới cứu độ chúng sanh, là cứu nghiệp chúng ta đã trả cái nhân bằng cái là cứu độ chúng sanh mà trả. Hay hơn là chúng ta cứ chuông xuống gì địa ngục mà trả, trả đời đời cái kiếp đó trả sao được. Chính vì vậy mà đến nghiệp nhất định ai cũng có nghiệp cả, nhưng mà nhất định nương theo Phật đi về Tây Phương. Nương theo Phật thì phải nhớ nương cho hết, tất cả gì cũng nương hết á, không có cái gì mà tự hết á. Quý vị nhớ, lập một đạo tràng cũng lạy A Di Đà Phật, cũng lạy chư Bồ Tát, cũng lạy chư Thiên Long Pháp để ngài gia trì. Mình đi tu cũng lạy Phật, lạy Bồ Tát gia trì cho ngài cứu mình đi về Tây Phương. Bây giờ mình có tu cho dối nữa cũng phải lạy Phật cứu con về Tây Phương. Ngài Định Thông nói khi mà tôi cuối đời tôi cũng cầu A Di Đà Phật tiếp hộ tôi về Tây Phương. Chứ ngài không nói là khi tôi cuối đời tôi ăn như tự lại bản sanh. Các tổ cũng vẫn nói là cầu Phật phóng qua tới tiếp độ tôi về Tây Phương. Nhớ cái câu này cho kỹ. Cho nên trong cái câu hỏi hôm qua của anh hai có nói là người nào tin tưởng vượng vàng thì họ đi tuốt một đường chứ còn gì phải lo. Phải lo, nhất định phải lo. Là tin có vững, nguyện có vững và niệm có vững, đến nhất tâm bất loạn thì không cần lo. Tại vì nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn là phá nghiệp rồi, mình an nhiên tự tại bản sạch. Còn không nhất tâm bất loạn thì chắc chắn còn nghiệp còn bạc, còn trước, còn trở ngại. Như vậy thì sao? Nếu khởi tâm đọc niệm lên một cái, khinh mạng một cái, tự mạng một cái, nhất định lạc ra khỏi quỹ đạo của từ lực của Đức A Di Đà Phật rồi, mình bị nạn. Chính vì vậy mà xin thưa là đầu tiên xin tất cả chư vị đừng thôi chuyển tâm đi, nhất định không tối điểm. Một lòng một dạ biết mình làm nghiệp thì cứ một lòng sám hối nghiệp chướng, thành tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì, nhất định lúc nào cũng tự cho mình là người nghiệp chướng sâu nặng. Đi về Tây Phương được là do thành chí, thành chí kính này mà ta được đi, chứ không phải là ta tu chứng đắc mà được đi. Nên nhớ cái điểm đó. Nếu mà ta nói ta an nhiên rồi, tín hạnh nguyện vững vàng rồi ta đi, tức là tự mãn rằng là ta đã chứng đắc. Mà khi một cái tự mãn như vậy thì theo như ngài Ấn Quang nói, thôi chuyện, thối chuyển một cái nó sẽ thối luôn cho đến vô lượng kiếp là xong, dễ sợ lắm. Cho nên lúc nào họ tự tình không cũng vậy, là nương theo lực A Di Đà, tức là tự mình tự nhận nghiệp chướng sâu nặng, nhờ Phật đưa mình về Tây Phương. Phải nhớ cái điểm đó. Mà muốn cho an tâm nữa, chúng ta làm cái gì? Sợ rằng trong lúc lâm chung ta không cự lại được với oan gia trái chủ, ta không địch lại được những cái nghiệp chướng của chính chúng ta. Tại vì bây giờ đây thì còn ngồi nói như thế này rồi, chứ lúc đó thì người ta luyện trong góc cũng nằm im, người ta luyện trong xó cũng nằm im, người ta tới ta biểu dở tay ngắp ngắt ngay ngón tay thử nhiều viên ngắt ngắt nổi, nó yếu nên nó nổi như vậy đó. Một đứa bé nhỏ 2-3 tuổi nó tới nó giật mình cũng ngã nữa. Nhớ là nhớ cái điểm này, cho nên rất còn những người ngồi đó bên cạnh đó để nhắc nhớ thường xuyên cho mình, người ta thành tâm cầu nguyện giùm cho mình, rồi người ta niệm Phật giùm cho mình, hỗ trợ cho mình. Chính vì vậy mà mình an nhiên tự tại mà ra đi. Một người cầu thì có một cái ứng, 100 người cầu thì có 100 cái ứng. Tự nhiên những cảm ứng đó được A Di Đà Phật phóng qua tới, được Chư Long Thiên Hộ Pháp để gia trì. Nhờ như vậy mình phá tan những cái mê mang bất tỉnh, phá tan những cái nghiệp trước, và cảm động luôn cái chư vị oan gia trái chủ, người ta tha thứ cho mình luôn, thì mình mới có Phật. Cho nên xin thưa tất cả là quyết là những người nào mà khởi một cái tâm cống cao ngàn mạng đến, nhất định phải sám hối liên lập tức. Dù bất cứ một người nào, nếu mà không thành tâm sám hối mà tự nghĩ rằng là mình ra đi cái là tìm luôn lập tức luôn. Cho nên hôm trước tôi đưa ra những cái dạng một người niệm Phật 25 năm sau cùng mất Phật bản thân, một người ăn chay 35 năm trường mà mất Phật bản thân ấy. Thế mà một người không có gì trơn, mới mấy ngày thôi biết được câu A Di Đà Phật, kêu hộ niệm tới, phát lập tin tưởng vững vàng. Chính cái lần tin tưởng người ta bất thối chỗ đó, cho nên nó gom lại những cái thiện căn của đức tăng nhiều rồi, nó gom liên lại đi về Tây Phương. Còn mình hôm nay mình gom xong lâu quá, thấy chiều vẫn tăng, cái tự nhiên gom mệt quá, thấy thôi đuổi đi cho nó tan đi. Cho nên phải chịu vững là tin nhân quý vị, tha thiết nhân quý vị, một lần một dạ đi về Tây Phương. Kết thúc bao nhiêu người này, tất cả chúng ta đều phước tập được bản sinh Tây Phương hết, nhất định một đời này mình đi về Tây Phương. A Di Đà Phật.